Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quý vị thường tụng Như vậy á, là người tu tịnh độ của chúng ta ai cũng mong muốn, cũng ao ước được vãng sanh thì thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, vì nơi đó là cái nơi trang nghiêm, thù thắng, thanh tịnh, đầy đủ mọi cái điều kiện tốt đẹp để cho chúng ta tiến tu tới cái chỗ giác ngộ chân thành trọn vẹn. Thì mình mong được vãng sanh lên chính phẩm, đó là cái điều mong muốn chung. Mà bây giờ mình tụng kinh á, mình chỉ cầu nguyện thôi, thì quý vị thấy cầu nguyện không thì đủ chưa? Chưa đủ. Giờ phải làm sao mới đủ? Phải thực hành, phải làm theo nữa. Vậy thực hành thì thực hành làm sao? Ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Đức Phật dạy chúng ta cái phương pháp thực hành như thế nào để mà đạt được chính phẩm. Nói về cái nhân và cái quả của chính phẩm rất là rõ ràng. Thì hôm nay mình làm nhắc lại để quý vị thấy rằng mình làm cho đúng để mà đạt được kết quả như nguyện. Thì quý vị nhớ, chúng ta nói chính phẩm thì gồm có phẩm thượng, phẩm trung, phẩm hạ. Ở trong phẩm thượng nó chia làm ba: phẩm thượng ở bậc cao, phẩm thượng ở bậc vừa và phẩm thượng ở bậc thấp. Ở trong phẩm trung cũng có ba: trung bậc cao, trung bậc vừa, trung bậc thấp. Ở hạ cũng có ba. Thành ra nói chung là chính phẩm. Nhưng mà nói cho gọn để quý vị hiểu là thượng phẩm là lấy cái sự thấu hiểu cái lẽ thật làm căn bản. Ta ai mà muốn đạt được thượng phẩm, thượng sanh là cái phẩm cao nhất trong chính phẩm, thì người đó phải thấu hiểu được cái lẽ thật. Thấu hiểu được lẽ thật, quý vị biết có rất nhiều Phật tử lại than cái tinh thần: thế thầy ơi, sao con niệm Phật hoài à, mà tâm con chưa có yên, con chưa được nhất tâm. Quý vị có gì không? Nhiều người xuất gia cũng có, mình công phu niệm Phật nhiều mà sao chưa đạt được nhất tâm. Bây giờ mình tìm hiểu nguyên do. Hồi sáng quý vị ăn cơm đó, quý vị nghe cái lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài nói buông bỏ muôn duyên, nhất tâm niệm Phật. Quý vị nhớ không? Buông bỏ hết thì mới được nhất tâm. Mình không buông rồi sao mình được nhất tâm được? Cho nên muốn được nhất tâm phải buông. Mà quý vị có buông chưa? Buông thì mới được nhất tâm. Mà giờ mình chưa buông, thành ra chưa được nhất. Cho mình chưa buông là tại vì mình chưa hiểu rõ cái lẽ thật. Mình chưa hiểu rõ lẽ thật. Nếu mình hiểu được lẽ thật á, thì mình sẽ buông nó dễ. Tuy chưa buông cái 100%, nhưng ít nhất buông 50-70%. Vậy thì lẽ thật đó là cái gì? Hơi tất cả Phật tử, lẽ thật đó chính là duyên sanh hòa hợp giả dối không thật, không có tự tánh mà mình cho là thật. Từ bản thân mình cho tới tất cả sự vật, nói sâu vô ngay tâm niệm mình nữa, tất cả đều là do nhân duyên hòa hợp chứ không thể tự có. Cho nên cái nghĩa lý giải thích về chữ nhân duyên ở trong đạo Phật á, giải thích là vì cái này có cho nên cái kia nó mới có, cái này không nên cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Nói vậy thì quý vị thấy hơi mường tượng, nhưng mà nhìn kỹ quý vị nghiền ngẫm thì thấy nó rất là rõ. Cái này có cho nên cái kia nó có. Ví dụ như Quý vị thấy đây là cái gì? Đây là sâu chuỗi. Thì giờ thường thường mình nhìn vô mình thấy sâu chuỗi thì mình nghĩ là sâu chuỗi thôi, là sâu chuỗi thì 100%. Nhưng mà không có hộp chuỗi thì có sâu chuỗi không? Nếu giờ cái sợi dây nó đứt thì nó rời ra từng hộp, lúc đó gọi là gì? Còn gọi là sâu chuỗi không? Gọi là hộp chuỗi, mà không còn gọi là sâu nữa. Mà khi nào có sợi dây chỉ xỏ vô, phải không? Rồi xiên lại hết thì nó mới thành một sâu chuỗi. Đó là nói chứ gần. Nếu nói xa hơn nữa, cái hộp này tự nhiên nó có hay là nó do nhiều thứ hợp đó quý vị? Nhiều thứ, mà phải có đất, có nước, rồi có hạt giống, có không khí, có người trồng chăm sóc nữa, bao nhiêu cái nhân viên hòa hợp thì nó mới thành cái hộp chuỗi. Rồi sau đó phải có dây, rồi á phải có cái nơi vô nữa, nhiều thứ nó hợp lại mới thành đó, một sâu chuỗi như vậy. Chỗ vậy nhìn thêm, bây giờ một cái đó hoa này, hoa này gọi là hoa gì? Hoa huệ trắng. À, mình nhìn vô mình tưởng đâu đó là một cái đó hoa thiệt. Dù quý vị đếm về một cánh, hai cánh, này một đó hoa này thôi, quý vị đếm thử là bao nhiêu cánh. Và nhìn nè quý vị coi nha, đây mấy cánh mới bẻ đụng cái thôi cái gãy rồi nè, mới đụng nhẹ cái thì gãy rồi nè, chị thấy không? Và một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn cánh, năm cánh, sáu, bảy, tám, chín, chín cánh hợp lại thành đó hoa. Bây giờ nếu như tách rời từng cánh này ra thì quý vị tìm thấy đó hoa. Nếu tách rời ra gì thì từng cánh riêng, nếu hợp lại chung thì theo một quy định nhất định thì gọi là bông hoa, gọi là cái bông. Nhiều cái bông hợp lại nó thành ra một cái bông lớn như vậy, hơn là cái bông nhỏ. Như vậy mà tự thân cái bông này nó có tự nhiên nó thành không? Cũng phải do nhiều thứ, bao nhiêu cái nhân viên trùng trùng hòa hợp đó mới thành. Nhưng mà có một điều mình không thấy cái lẽ thật đó, mình cứ nhìn bông mình, bông mình, bông này đẹp, mình thích bông này, à, rồi cái người kia nói bông này xấu, mình không chịu, mình nói bông này đẹp mà. Rồi cái hai người nói, người nói xấu, người nói đẹp, tiện hồi sao? Cự cãi rồi có phiền não nha không? Phiền não nha, quý vị thấy phải vậy không? Đó, thì như vậy đó, tất cả cái sự vật đều do cái nhân duyên nó hòa hợp, nhiều duyên hợp đó mới thành. Mà mình cứ tưởng nó là thiệt, nguyên vẹn vậy cho nên mình chấp. Mình chấp vô cho nên ai mà nói trái với cái ý mình á, thì lúc đó là mình phiền não. Đó là nói sự vật ở bên ngoài, giờ nói về bản thân mình. Bản thân mình thì quý vị thấy, thân của mình á, duyên tụ thì gọi là sanh, duyên tan thì gọi là diệt. Duyên tụ là do tinh cha quyết mẹ hòa hợp lại, à, rồi bên trong thì đất nước gió lửa mới sáng sớm đó. Quý vị 6 giờ nghe reng reng rồi quý vị ăn gì? Sáng này ăn gì? Ăn phở. Mà phở đó là có ra từ đâu? Quý vị thấy từ đâu? Phải từ đất nước gió lửa không? À, đất mọc lên gạo nếp rồi mình lấy mình mới làm ra thành hủ tiếu thành phở, rồi phải có nước chan vô đó nữa, rồi củi rồi nấu, à, người làm biết bao nhiêu thứ, rồi mượn vô rồi chút xíu đó, rồi ăn không có được không mình chút xíu rồi sao, nhiều khi mình phải mượn thêm gì nữa, mượn thêm miếng nước, mình mượn thêm miếng nước này nữa, mượn nước vô rồi mượn rồi mà có trả không, có không? Có ai mượn mà không trả không? Không trả là chết luôn. Quý vị thấy đi vô bệnh viện á, mà thấy đút ống á, để vô họng mà để vô mũi thì lúc đó là tức là sao rồi? Cái mượn trả nó khó khăn rồi. Vậy nó khó là sắp sửa tiêu đời. Thì như vậy, cái tấm thân của mình là do vay mượn, vay mượn từng giây từng phút. Bây giờ quý vị đang làm cái gì còn quan trọng vô cùng, mà không có làm thôi là chết liền. Tới khác thì quý vị biết làm gì không? Thở. Thở là sao? Mượn không khí hít vô, thở ra. Mượn hít vô, thở ra. Khi hít vô lại không được thì sao? Vậy là xong rồi. Tức là trả rồi mà mượn lại không được. Mượn lại không được tức là rồi. Mà mình cứ linh linh, mình cho rằng cái thân mình là thiệt 100%, mà mình không thấy rằng mình đang vay mượn từng giây từng phút. Chính vì mình cho thiệt 100% cho nên đi là ai quẹt chúng cái mạnh thì sao? Sân si phiền não đó. Rồi ai làm tổn hại chút á thì coi như là thù hận và khổ đau. Nếu như mình thấy được thân mình nó là do dai mượn trong từng giây từng phút từng hơi thở như vậy thì chắc mình buông phiền não nhẹ khỏe lắm ha. Lỡ ai có đụng chút thôi thân mình còn không thiệt mà gì đâu quan trọng, nó tha thứ người ta đi thì sao phiền não rơi rụng hết không có gì đâu. Đâu gì thấy dai mượn, nhưng mà dai mượn không á phải như vậy thì nó cũng đỡ. Còn con cái mình phải điều hòa, điều hòa. Bữa nay thấy trong mình nó nóng quá rồi, nóng quá thì phải kiếm đồ mát uống vô phải không? Kiếm rau má, nước dừa, đậu xanh ha, đu đủ gì đó phải kiếm mát uống vô. Nay thấy trong mình lạnh quá, lạnh này bây giờ biết sao? Dầu xanh chức vô, hoặc là ăn ngậm quế vô, ăn gừng vô phải không? Nóng mà điều hòa, có gì hết thấy gì không? Đó, rồi đó, rồi nhiều khi đó, ở trong cơ thể mình mà gió nó mạnh quá, bữa nay ở ngoài gió mạnh đó, không dám đi kinh hành ngoài hành lang, quỳ không dám đi thôi ở trong chùa đi. Thì ra ngoài gió cho nên nó cũng nhiều rồi, mà ở ngoài đó, nó thâm nhập vô nó trúng gió, trúng gió cái mệt không? Chúng gió là tại vì gió nó lên nhiều rồi. Bốn đại của mình á, đất, nước, gió, lửa. Mà gió nó tăng mạnh, cái đất nó rung rinh. Đất rung rinh cho nên giờ phải đánh gió, nằm xuống. Lấy đồ đánh gió, đánh gió, đánh nồi gió nó chạy ra. Chạy ra rồi gì hết bệnh. Hồi nên không đánh nó ở ẩm thì coi như là ê ẩm nó bị gió thổi mạnh quá, đất nó rung rinh. Cho nên ê ẩm á. Không gì thấy cả đời vậy là cứ điều hòa đất nước cho lửa. Cho nên trong Niết Bàn Đức Phật nói ví dụ, trong kinh Niết Bàn Phật nói ví dụ có cái ông vua, ông bắt ra một cái người phạm tội tử tù ở trong ngục ra. Ông kêu người đó phải điều hòa 40 tháng độc. Bỏ bốn con rắn độc vô cái rương, một con là rắn đất, con là rắn nước, con là rắn lửa, rồi rắn gió, tức là rắn mấy dòng thôi quý vị, nó phóng ở trên nóc nhà đó, đó là rắn gió. Bốn con bỏ chung vô cái rương, vậy là bắt cái anh già này phải điều hòa bốn con đó. Nếu bữa nào mà hai con nó cắn lộn nhau là xử tội chém đầu. Rồi cái anh nói cứ vậy mà cứ điều hòa hoài bốn con rắn đó. Bữa nào á hai con cắn lộn nhau phải bị chém đầu. Mình có giống anh chàng đó không? Mình cứ điều hòa đó. Điều hòa tới lui bữa nào cái điều không nổi. Điều không nổi à, coi như là cái gió nó mạnh hoặc là lửa nó mạnh quá hay gì đó thì cũng tiêu đời. Chúng gió độc thì tiêu đời. Đó là mấy con rắn nó cắn lộn nhau đó. Như vậy mà mình đâu có hay. Suốt đời mình đi qua bốn con đó, bốn con rắn độc đó à, nếu mà mình nhìn thấy được như vậy á thì mình sẽ dễ tha thứ cho nhau lắm. Cho nên á, cái thân của mình đó là do nhân duyên hòa hợp. Duyên nó đủ thì nó tươi tắn, nó khỏe mạnh. Mà duyên nó thiếu thì nó tiều tụy, nó khô khan. Có gì thấy lúc mình 30 tuổi hay mấy tuổi duyên nó đủ nó tươi tắn mà. Phải không? Má thì hồng, môi đỏ à, mặt hoa da phấn. Nhưng mà khoảng chừng 50 đổ lên, năm mấy 60 thì lúc đó là sao? Mắt mờ, tai điếc, Tài viết nói hả, nó kêu hả, con thầy ở chung phòng với Minh Thành nó bảy mấy tuổi à. Bữa đó Minh Thành nói thầy ơi, thầy có còn đủ thuốc uống không? Ông ơi, đường hết rồi, chờ đi thầy ơi tôi mua, hôm nay hết rồi, hết đường rồi. Mà nói thầy còn đủ thuốc uống không, mà đi mua giùm. Mà nói đường hết rồi, nghe lộn, tai không còn nghe rõ nữa, mắt thì mờ, tai thì điếc, tóc bạc, da nhăn, lưng còm, răng thì nó lung rai hết trơn rồi, có khi lọt ra ngoài cái hạt răng giả nó bóng sợ mà. Nhìn thấy tưởng là có duyên lắm, người ai nhà đâu ngồi ho mạnh nó văng mà răng giả rồi bóng sợ. Thì quý vị nhìn lại là thấy cái thân mình nó giống y như chiếc xe, quý vị thấy không? Cái này hư rồi cái thì thay, cái kia hư rồi thay. Nhất là bây giờ y học tiến bộ, quý vị thấy ghép tim, ghép thận, ghép phổi, ghép tủy, ghép đủ thứ hết. Cái nào hư là mượn cái của người ta thay xài đỡ, xài đỡ cũng được giai đoạn. Là bữa bị xe đụng hay gì đó gãy giò, cắt cái chân, cái gắn cái chân giả vô, đi cà nhát thì cũng đỡ. Thì nó giống như chiếc xe, cái gì thấy có gì khác vậy đó. Chiếc xe mình á, cái vỏ nó lủng rồi thì sao? Thay vỏ mới. Rồi á, cái thắng hư, thay thắng mới. Thì như vậy thì cứ thay vô, cái nào hư thì lắp vô thay. Thay tới bữa nào đó, thay không nổi nữa, nó rượu rồi sao? Mua xe mới. Mình cũng giống vậy, chỉ là nhân viên hòa hợp, không có ngã, không có chủ. Cho nên mình kêu tóc rồi đừng có bạc, nó nghe mình không? Nó bạc, nó dẫn bạc, nó không già, tóc bạc hết trơn hả? Đó, mình kêu răng đừng rụng, nó nghe mình không? Rụng, nó cứ rụng, cô kêu kệ, cô tôi rụng cô đại chủ tôi. Rồi mình tưởng là mình chủ à, ai nói thì mình nói tai tôi chứ ha, răng tôi, mắt tôi hết, nhưng mà rốt cuộc mình kêu nó không nghe mình gì hết. Đó, cho nên nó nói kinh Đức Phật nó thân mày vô chủ vô ngã là như thế. Bởi cho nên mình không thấy được cái lẽ thật, mình chấp và mình khổ. Bởi vì rất là thấm thía cái bài kệ của Hòa Thượng Sư Âm Vạn Đức mình á, cái ngày sinh nhật Sư Âm lên Sư Âm đọc cái bài kệ Sư Âm cảm tác. Tuổi ngoài 70 gẫm nhân sinh, nhân sinh vô nghĩa mãi trôi quanh. Ăn uống uống ăn lo đại tiểu, việc làm việc nhọc bại thành. Sống đeo danh lợi phiền đắc thất, chết để thịt xương ngán hôi tanh. Ân cần nhắn gửi chư thiện hữu, đập phá cửa trần gấp chuyển nhanh. Sư ông thấy rõ cái lẽ thật của thân, cho nên quý vị thấy sư ông buông bỏ. Cho nên mình vô lúc nào mình tác mạch, mình nói cho dài dòng, mình nói hết đông hết tay cho ông ngồi A Di Đà Phật, nghe là xong. Nhìn cái dáng vẻ sư ông mình thấy như là lúc nào cũng ở trong chánh định. Vì tới vì thấy đức tướng của sư ông không? Tại sao vậy? Thấu rõ cái lẽ thật, buông bỏ hết, chỉ còn duy nhất một cái tâm A Di Đà Phật. Mà thấy rõ vậy là buông bỏ nhẹ hiệu, buông bỏ nhẹ hiệu. Tại vì mình chưa thấy rõ, cho nên mình buông chưa được. Ví dụ quý vị muốn thấy rõ thì phải làm sao mới thấy rõ được? Nghe hiểu hết trơn mà. Ông Phật cũng nói thân này giả phải, ông thầy cũng nói giống chiếc xe đúng vậy. Quan hỷ cười vỗ tay đầm đầm đúng, thầy nói hay phải. Mới bước ra khỏi giảng đường, bà kia lại nói chỉ tu gì chỉ tu hú vô tu gì. Rồi giả gì đâu không thấy, thấy thiệt cái tâm thành đục đạc nổi lên đầm đầm. Thì thấy phải vậy không? Phiền não lên, mới mất món đồ nhẹ nhẹ về buồn ba bữa, ăn cũng được, ngủ cũng không xong. Hiểu vậy là tại sao? Là tại vì mình mới có nghe thôi, nghe hiểu nhẹ nhẹ thôi, chứ mình chưa có thấy. Mà muốn thấy cho được á, là mình về nhà mình phải chiêm nghiệm. Về nhà mình phải chiêm nghiệm, mình xét lại những cái lời của Phật nói. Trong kinh Phật nói vậy, sư ông nói vậy, mà mình về mình chiêm nghiệm có phải đúng vậy không? Mình chiêm nghiệm, mình nghiền ngẫm, mình lại mình soi gương á, mình nhìn mình thấy trên đầu mình tóc bạc, mình thấy con mắt mình mờ, mình thấy là mới ngày qua khỏe đi sớm sớm bên đây bệnh rồi, thì đó là mình thấy được lẽ thật ngay nơi mình. Chừng mình thấy đúng như cái thấy trong kinh điển đó, lúc đó là mình mới buông bỏ được. Mà muốn thấy được vậy, quý vị chịu khó về quý vị chiêm nghiệm, nghiền ngẫm, quán chiếu. Chứ nghe học chưa đủ, cho nên quý vị nhớ Đức Phật dạy ba cái loại trí huệ đó: văn huệ là trí huệ do nghe mà có được, thì kế đó là tư huệ là do suy tư nghiền ngẫm mới có được cái trí huệ, rồi cuối cùng tu huệ là cái trí huệ do tu hành mà có được. Mình phải nghiền ngẫm quán chiếu, thấy đúng như lẽ thật rồi, rồi mình phải buông bỏ được. Buông bỏ được vậy là dễ dàng nhất tâm. Nếu quý vị buông bỏ được như vậy đó, lúc nào quý vị cũng là nhất tâm bất loạn ha. Câu ai Di Đà Phật trong lòng, bởi vì đâu có buồn thương giận ghét gì đâu, mà nó đâu có xen tạp. Mà sáng quý vị nghe lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói cái đại kỵ của niệm Phật là xen tạp, chen cái này vô, đưa niệm Nam Mô về mà Mô Di Phật. Nhớ là sao mà cái người đó đối xử như mình như vậy, giận người đó quá rồi giận tiếp á, thì mình phải làm gì cái mình nó làm một giây vậy được, nó quên rồi Phật Di Đà mất tiêu. Hồi chừng nhớ ủa nãy giờ chạy ra mất tiêu rồi, Nam Mô Di Đà Phật trở lại, thì nó mất thời giờ biết bao nhiêu đó, là tại cái xen tạp. Mà tại vì xen tạp là tại vì mình thấy nó thiệt, bây giờ mình buông được cái nó không còn xen tạp nữa. Mà không còn xen tạp đó là nhất tâm chứ gì, đó là được nhất tâm đó. Thì quý vị thấy, cho nên cái lẽ duyên khởi hòa hợp không thiệt này nó rất là quan trọng. Mình thấy được đó gọi là thấy pháp, thấy được pháp. Mà quý vị thấy được cái lẽ thật đó đó là quý vị mới đạt được đến cái chỗ nhất tâm, mới đạt được cái chỗ nhất tâm. Khi mà mọi cái phiền não buồn thương giận ghét, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn dần dần lắng đọng hoàn toàn rồi, cái tâm lặng lẽ trong sáng thanh tịnh đó, thì quý vị thấy rõ được cái âm Phật Di Đà sẵn có sáng ngời nơi tâm mắt của quý vị. Quý vị phát hiện được cái trí huệ giác ngộ muôn đời vạn kiếp, vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng giác ở ngay nơi cái tâm niệm niệm Phật của mình, chứ không có rời xa. Cho nên trong kinh nói cái người niệm Phật mà giỏi đó, thấy rõ được cái lẽ thật đó, mà niệm Phật đó, là ngay nơi con mắt thịt này, ngay nơi cái tâm đang niệm Phật đó, thấy được Đức Phật A Di Đà chẳng có lìa cái chỗ ngồi. Quý vị niệm Phật được như vậy đó, gọi là niệm pháp thân Phật. Chính vì vậy đó mà có một cái vị đó tu thiền, mới hỏi một cái vị cư sĩ tu tịnh độ, hỏi cho ông năm nay bao nhiêu tuổi, thì cư sĩ tu tịnh độ nói tôi bằng tuổi Phật Di Đà. Thì cái vị kia hỏi lại Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Quý vị thấy cái chỗ này khó à nè. Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Nói bằng tuổi tôi. Quý vị thấy sao? Là cái người niệm Phật đã tới cái trạng thái tỏ rõ được cái bản tánh Di Đà ở sẵn bên mình. Phật Di Đà là bao nhiêu tuổi? Cái Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Vô lượng thọ. Cho nên là sao nói được số lượng? Chính vì vậy mà bằng cái tuổi Phật Di Đà, cái tâm thanh tịnh giác sẵn có của mình đó, từ vô lượng kiếp cho tới nay thanh tịnh sáng suốt, chẳng qua mình bỏ quên thôi. Chùm niệm Phật để mình trở về, mình sống lại được cái tâm đó, mà sống được là cái tâm đó, đó chính là cái cội nguồn của giải thoát an lạc giác ngộ chân thường, cũng là cái tâm chỉ của toàn bộ giáo lý của đạo Phật. Vì thế là niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, tụng kinh, bao nhiêu pháp môn cũng để trở về cái tâm thanh định giác sẵn có đó. Cho nên mới nói niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật, đó là niệm được ông Phật đó. Quý vị mà niệm được Phật đó đó, lúc quý vị mà sắp lâm chung, quý vị biết trước ngày giờ, dự bị sẵn sàng hết. À, mời bạn thông báo tôi còn một tuần lễ nữa tôi đi, và gửi thiệp mời á với vinh đệ về đây để tôi chào biệt. Trước khi đi còn nói bài pháp nữa, đó, còn chào biệt nữa. Thì lúc mà quý vị nhắm mắt thì đích thân Đức Phật A Di Đà, đích thân Bồ Tát Quán Thế Âm, Thế Chí và vô lượng thánh chúng chư thiện nhân tới tiếp dẫn quý vị, đưa đón quý vị. Đó là cái người niệm Phật ở cái mức độ thượng phẩm, thượng sanh, là thấu rõ được cái lẽ thật. Nếu mà cái phẩm thượng đó mình chưa có khả năng làm được thì Đức Phật còn có một cái phẩm thứ hai, đó là phẩm trung. Coi coi phẩm này mình có phần không? Phẩm trung, trung phẩm đó là lấy cái việc giữ giới làm lành làm căn bản, hiếu dưỡng với cha mẹ, thực hành cái nhân nghĩa đạo đức ở đời. Như quý vị thấy, ông Phật ông chế ra cho mình cư sĩ phải giữ mấy giới? Cư sĩ giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Bữa nay thọ bát quan gia giới thêm mấy giới nữa? Ba là giới gì? Không có đeo tràm hoa thơm, đeo chuỗi anh lạc, chỉ không có trang sức, nói đơn giản là vậy. Rồi sao nữa? Không có nghe nhạc, xem tin tức thời sự, tivi, cải lương. Giới cuối cùng không ăn phi thời, đó là tám giới. Vì thế ông Phật cũng chế ra giới gì, ông có khó không? Có không? Nhiều người chưa hiểu được ý nghĩa của giới, thấy sao vô Phật bắt mình giữ cái này giữ cái kia, không biết Phật có khó không. Nhưng mà không phải, Phật thương mình lắm, Phật cũng thương mình chứ không phải khó. Quý vị có muốn quý vị được sống lâu, khỏe mạnh, trường thọ, ít bệnh không? Có muốn không? Có ai muốn mình tháng đi vô bác sĩ 29 ngày rưỡi không? Không ai muốn gì hết. Ai cũng muốn khỏe mạnh, ai cũng muốn được sống lâu, ai cũng muốn trường thọ, ít bệnh. Chính vì vậy mà Phật dạy mình giữ giới sắc sanh đó. Cái không sắc sanh là cái nhân để được sống lâu, khỏe mạnh, trường thọ đó. Chẳng những không có sanh mà còn phóng sanh. Phải thấy chúng sanh nó khổ, sắp vào cái cảnh chết, mình chuộc mạng sống, mình cứu giải khổ cho nó, là mình gieo cái nhân thoát khổ, cải tử hoàn sanh. Cái ân nào mà lớn mạnh hơn cải tử hoàn sanh? Chính vì vậy mình giữ giới sanh sanh. Tháng ăn chay được mấy ngày? Tháng gì ăn chay được mấy ngày? 10 ngày. Có người ăn được 15 ngày không? Có ăn chay trường không? Ai ăn 4 ngày thì tăng lên 6, ai 6 thì tăng 8, tăng 10, ai 10 thì từ từ tăng thêm, cho tới lúc mà chay trường được thì quá quý, còn chưa được thì phải tăng thêm, tăng thêm, cố gắng tối đa. Đó là để mình có được cái nhân khỏe mạnh, sống lâu, ít bệnh. Có ai muốn mình bị mất đồ, mất đạo không? Ai muốn mình bị ăn trộm vô cải tủ sách, không ai muốn gì hết á. Ai cũng muốn đồ mình được vững bền, đồ rạc của mình ấy, gia tài mình được bền chắc, chứ đâu ai muốn bị mất đồ. Chính vì Phật kêu mình giữ giới không ăn trộm. Ai cũng muốn vợ chồng chung thủy, có trước có sau hết á. Đám cưới nào đợi cũng chúc cho hai đứa đầu bạc răng long, chúc cho hai đứa bách niên giai lão. Thì sẽ đâu có ai muốn mà gia đình đó mình xào xáo phân ly. Chính vì vậy đó mà Phật dạy mình giữ giới không tà dâm, có thủy có chung có trước có sau. Thì quý vị thấy đó là Phật thương mình. Rồi giữ giới gì nữa, ai cũng muốn mình sanh ra có trí huệ thông minh hiểu biết cái đó, chứ đâu ai muốn mình khờ khạo ngu dốt, không ai muốn gì. Cho nên Phật dạy mình giữ giới không uống rượu. Ai cũng muốn mình nói ra cái lời gì thì cũng có uy tín hết. Quý vị nói ra lời gì đó là người ta cũng nghe hết, mình mở miệng ra là ai cũng hoan hỷ hết trơn. Quý vị thích vậy không? Mình thích vậy chứ đâu ai muốn mà. Mình nói là không ai tin, không ai thèm nghe, không ai muốn gì hết. Phật dạy mình giữ giới không nói dối đó. Cho nên á, ai cũng muốn sống lâu khỏe mạnh, sự nghiệp bền vững, gia đình hạnh phúc, mọi người tin tưởng quý mến, thông minh trí huệ. Chính vì vậy mà mình giữ cái giới năm cái điều giới Phật dạy đó. Chẳng những mình giữ giới rồi mình phải làm tất cả những cái việc làm thấy cái người đó nghèo khổ mình cho 5-3 đồng. Đó cũng là cái điều lành. Thấy người ta đói mình cho một chén cơm nguội, thấy người ta thiếu mặc mình cho một cái áo cũ. Đó đều là những cái việc thiện, việc lành, gieo trồng cái phước đức. Bởi vì cho nên người tu tịnh độ của chúng ta, ngoài cái việc niệm Phật ra, mình còn phải có cái pháp tu phụ trợ, gọi là chánh hạnh và trợ hạnh. Chánh hạnh là niệm Phật, còn trợ hạnh là mình làm những việc làm. Những trợ hạnh nó hỗ trợ cái phước đức mình trên bước đường mình tu đó. Cho nên mình bố thí cúng dường, ăn chay phóng sanh, như đó là những cái trợ hạnh căn bản. Mà hiếu thảo với cha mẹ, hiếu thảo là cái điều đứng đầu trong chân hạnh. Vì đấy, về trên thế gian, trên đời này, ai là người có ân đức với mình lớn nhất ngoài cha mẹ? Cha mẹ là đứng sanh thần, là có ân lớn nhất với mình trong thế gian này, không ai sánh bằng. Một hôm mẹ An An bạch Đức Thế Tôn, trên đời này cái gì là lớn nhất, trong vũ trụ này cái gì là to nhất, vĩ đại nhất? Đức Phật đáp rằng là cha mẹ là to nhất, cha mẹ là lớn nhất, cha mẹ là vĩ đại nhất. Tại sao vậy? Vì cha mẹ cho mình ra cái tấm thân hình hài này, nếu không cha, không có cha mẹ thì đâu có mình. Chính vì vậy đó mà cái sự đền đáp báo hiếu trả ơn đức cho cha mẹ, đó là cái điều quan trọng nhất đối với cái luân lý đạo đức của một con người. Vì con sống mẹ suốt đời lam lũ, vì con vui mẹ gánh hết buồn đau, đời đắng cay riêng mẹ dấn thân vào, nuôi con lớn mẹ hao mòn thể xác. Chẳng những mẹ mà còn cha phải là đi bươn chải lo lắng để mà tìm cái kế sanh nhai là cột trụ trong gia đình. Thành ra chẳng những là cái người ở thế gian phải báo đáp công đức cha mẹ, mà ngay cả người xuất gia cũng không quên được ân đức của cha mẹ. Ngài Tất Lăng Già Bà Ta đó quý vị, là một người đã xuất gia, đã chứng quả A La Hán rồi, mà khi mẹ ngài bệnh mà chỉ có một mình không ai phụng dưỡng, ngài đi thất thần, ôm bát đi thất thần, đem cái bình bát cơm để về nuôi mẹ. Đó là người xuất gia. Còn Pháp Sư Lãng á, gắn cha mẹ đi du học. Quý vị biết không, Ngài là một cái vị Pháp Sư đi học hỏi kinh điển các nơi, rồi cũng giảng dạy đạo lý nữa. Và trong cái lúc đó Ngài còn đương học, nhưng mà cha mẹ già không có anh em phụng dưỡng, cho nên Ngài cũng không thể bỏ cái việc học đạo của Ngài được, mà cũng không thể để cha mẹ không có ai nuôi nấng, cho nên Ngài làm cái đòn gánh đó, làm đòn gánh ở trước á, thì cha phía sau mẹ gánh đi chỗ này học, đi tới chỗ đó học rồi để nuôi phụng dưỡng cha mẹ, rồi qua chỗ khác học rồi gánh cha mẹ đi chỗ khác, đi qua đó học. Vì thế người xuất gia còn không mua công đức của cha mẹ như vậy, huống nữa là chúng ta. Cho nên là không thể nào mà quên được công đức của cha mẹ. Thí dụ như giờ mình lớn tuổi, mình già rồi, cha mẹ qua đời, bây giờ mình muốn báo đáp công đức cha mẹ, báo đáp làm sao? Vì thế báo đáp làm sao? Thưa quý vị, niệm Phật, niệm Phật xong rồi thì hồi hướng công đức này cho cha mẹ, đó cũng là một cách báo đáp công đức dầu cha mẹ đã qua đời. Và quý vị cũng vừa đã bảo nguyện cũng một phần công đức này hồi hướng cho cha mẹ, mình làm được cái việc làm gì đó mình cũng hồi hướng đó, hoặc là mình cố gắng niệm Phật tu hành để mà giải thoát giác ngộ đó, rồi mình đó hướng dẫn mọi người cũng mà hồi hướng công đức đó cho cha mẹ, đó cũng là một cách báo đáp dầu cha mẹ đã qua đời. Thành ra cái hạng bậc trung phẩm này là cái người niệm Phật mà niệm về cái công đức và trí huệ của Phật. Quý vị thấy Phật gọi là lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn là có đầy đủ hai thứ. Hai thứ gì? Phước đức và trí huệ. À, Đức Phật làm bao nhiêu cái việc phước lành, ba A Tăng kỳ kiếp tu tập đạt được trí huệ giác ngộ cũng cấm. Bây giờ cái hạng bậc trung này niệm Phật là nhớ về cái ân đức của Phật, nhớ về cái trí huệ, nhớ về cái công đức của Ngài, là niệm mình cố gắng mình noi theo đó, để được như Ngài. Đó là cái hạng bậc trung. Mình coi cái gương của Ngài để mình noi theo. Ở thành Thất La Phiệt, khi mà Đức Phật còn tại thế, có một cái ông hoàng. Cái ông hoàng này á, tánh tình hung ác, keo kiệt, bỏng sẻn. Là ông ta là không bao giờ biết bố thí, mà cũng không có biết làm lành. Một hôm vô tình ở trên đường đi cũng gặp Đức Phật, vì cái hình ảnh đức tướng uy dung từ bi giác ngộ xuất trần của Đức Phật đập vào mắt của ông. Lúc đó cảm hóa cái tâm ông, giống như là con voi dữ mà ở trước mặt cái người này. Ông ấy đi tới cúi chào Đức Phật. À, Đức Phật khuyên bảo ông vài lời, dạy ông á trở về nhà phải biết niệm Phật làm lành, giúp đỡ người nghèo khổ. Thì ông trở về, mới vừa về tới nhà nhìn vô thấy có mấy người đã đợi ăn xin, nổi cáo giận lên tính la đuổi. Lúc đó bỗng nhiên chợt nhớ là Đức Phật mới khuyên mình phải nhớ Phật thì phải thương giúp người nghèo khổ. Và lúc đó dằn xuống, không có la, nhưng mà ông cho vô nhà. Rồi sáng mai sao trong lòng cứ nhớ Phật hoài, ngày mai muốn lại tìm Phật nữa. Sáng mai đi trên đường đi gặp không có người ăn xin, thì trong khi mà hồi hôm này cả đêm cứ nhớ về Phật, cứ ôn nhắc cái lời của Phật, nhớ Phật niệm Phật á, phải giúp đỡ người nghèo khổ. Nhắc lại cái câu của bài tới luôn: sáng nay trên đường đi nhìn thấy người ăn xin nằm dưới đường, dừng lại móc tiền ra cho. Còn ăn xin nó vô cùng ngạc nhiên, không sợ, không tưởng đâu có chuyện gì, cũng lui lui lại. Bởi vì bình thường á, không những không cho mà có khi còn đánh, còn chửi nữa. Mà bữa nay cho tiền, cho tiền thì ông ăn xin vẫn lui lui, thì ông ấy không có gì đâu, để tôi giúp đỡ cho anh. Thì lúc đó ăn xin nó nói: dạ cảm ơn ngài nhiều lắm, cảm ơn ngài nhiều lắm. Thì lúc đó cái ông hoàng nó đâu có gì cảm ơn đó, tôi cho anh như vậy tôi còn được phước nữa, đây là tôi đương gieo trồng phước đức. Ông này mẹ nghe mà không biết là bữa nay ông này sao bóng thay đổi dữ vậy. Cuối cùng hỏi ra là được gặp Đức Phật rồi. Thì ông này cũng không lấy làm lạ gì đâu, ông xin ông hiểu ra lý do rồi. Thì khi mà tới Đức Phật, ông hoàng thực lại với Đức Phật, nghe trên đường gặp cái người khổ vậy đó, không cho giúp đỡ, Đức Phật cười, Phật mỉm cười hiền từ bảo rằng: phải niệm Phật, ông phải nhớ tưởng đến người nghèo khổ. Nhớ tưởng đến người nghèo khổ đó là nhớ tưởng tới Phật. Niệm Phật thì là đúng đó. Đó là quý vị thấy, từ cái niệm Phật mà chuyển hóa cái tâm xấu ác, keo kiệt bỏng sẻn, trở thành ra tốt lành, lương thiện, thương người. Đó là niệm báo thân Phật. Báo thân Phật là cái thân phước báo, cái thân được đền trả trong cái quá trình tu hành gian khổ của ba đại tăng kỳ kiếp. Cái thân đầy đủ phước đức trí huệ. Như vậy cái bậc chung là cái bậc giữ giới, làm lành, nhớ lại những công hạnh phước đức của Phật để mà noi theo, xét được coi mình có, thì thấy mình có trong đây không? Sao im ra vậy? Chắc cũng có nhiều chứ, vì thế bây giờ không? Đó. Nếu mà không có phẩm chung rồi mình kéo xuống, mức cuối cùng là phẩm hạ. Đây, phẩm hạ là người xấu ác, lúc lâm chung nhờ gặp được bạn lành chỉ bảo, phát khởi được lòng tin niệm Phật, tiêu diệt được tội lỗi và giảng sanh. Thì quý vị thấy là cái người ở phẩm bậc hạ này á, là có khi á không có tới chùa, không quy tam bảo, nhiều lúc không biết niệm câu Phật nữa, cũng không biết làm phước, nhưng có được một cái duyên lành là cái lúc mà bệnh hoạn, lúc sắp sửa mà chết á, lâm chung á, gặp được thiện tri thức, gặp được bạn lành khuyên niệm Phật, khuyên cố gắng niệm Phật, thì nghe tin tưởng dốc lòng niệm mà được giảng sanh. Vào thời đường có một cái công đồ tể tên là Trương Thiện Hòa. Lúc mà ông sắp chết rồi, ông thấy trâu bò nó kéo từng đoàn từng đoàn từng đám nó tới rủ rượt tới, nó đòi mạng. Nó nói rằng: mi đã giết chúng ta, hôm nay phải đền tội. Ông Thiện Hòa này cũng kinh hãi hết trơn. Rồi cái thì ông vội vàng kêu vợ đó đi qua cái nhà ở gần bên á, thỉnh vị tăng tới để mà cứu giúp. Thì một lát sau có vị tăng đến mới khuyên bảo rằng: trong kinh nói nếu mà cái người nào mà tạo tội ác mà sắp đọa vào địa ngục á, thì nên chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 hơi, như thế mỗi cái danh hiệu Phật tiêu diệt tội nặng của 80 ức kiếp mà được giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Thì cái lúc đó, ông Trương Thiện Hoài ông nghe rồi thì ông ấy kêu lên là cái xe lửa địa ngục hiện ra rồi, bây giờ lẹ lắm, giờ hết không còn kịp nữa, mau đem hương lại đây, kêu vợ ông đem hương lại đây. Thì lúc đó ông không kịp bưng cái lửa hương nữa, là lấy cái tay sản xuất vậy đó, bóc vô cái thang lửa. À, bóp than lửa rồi mồi nhang này quý vị, cháy tay hết mồi, niệm lớn tiếng lên Nam Mô A Di Đà Phật, la lớn lên, niệm được chừng 10 câu như vậy thì bỗng nhiên là ông reo lên là Phật Di Đà đến đón tôi rồi. Sao Phật Di Đà hiện đến đón tôi rồi, đã trao tòa sen cho tôi rồi, thì lúc đó liền qua đời. Thì quý vị thấy một con người đồ tể tạo bao nhiêu cái nghiệp xấu ác, nhưng mà cái duyên làm là được gặp bậc Thiện Duy Thức lúc sắp mạng chung. Lúc sắp mạng chung mà quý vị thấy như vậy thì quý vị thấy như vậy là có nhiều người nói rằng thôi đợi tới lúc tôi gần chết, lúc đó tôi niệm 10 câu thì Phật lợi rước rồi chứ giờ niệm chi mất công. Quý vị thấy có nhiều người nói vậy có không? Quý vị thấy có không? Có nhiều người diễn cớ này, nếu mà hiểu như vậy thì quý vị thấy là chưa đúng sai lầm rồi. Bởi vì đây là cái lòng từ bi vô lượng vô biên của Phật, cái Phật mới thiết lập ra, chứ mình đừng có mượn cớ rồi mình làm biến. Thì như vậy đó, mình giải đãi thì mình hiểu lầm ý của Phật, vậy là phụ lòng của Phật đó. Quý vị thấy rằng là bình thường á thì không tu không gì hết trơn, rồi á là đợi tới lúc có chuyện á gõ chuông gõ mỏ la làng lên, rồi quý vị thấy lúc đó là Phật cứu kịp không? Bây giờ á mình thấy phải ai có lúc sắp lâm chung cũng gặp được Thiện Duy Thức không, hay là một mua người mới có được một, đâu phải dễ. Nó thành ra trong bình thường phải chuẩn bị, mình phải tu tập, chứ gặp việc đến rồi phải chịu tu. Phật tiên hiền thánh réo lu bù, giá gian khẩn nguyện in nổi, mà trong lúc bình thường thấy lặng lu, bình thường thôi nha. À, mà giờ có chuyện tới thì đánh chuông đánh mỏ rồi la rồi đó. Cho nên á, cái công phu là phải là trong cái hàng ngày mình tu tập, mình tích lũy dần dần. Chứ cái lúc mà thân thể nó rã tan, tứ đại nó phân ly như con rùa mà bị lột cái mai vậy, quý vị. Ở trong sách xưa nó chỉ tổ diễn tả người mà bệnh hấp hối sắp chết đó, giống như con cua mà bị bỏ vô cái đầu nước sôi, nó quằn quại đau đó. Quý vị nhìn thấy những cái người mà hấp hối nhiều bệnh á, quý vị thấy rên rỉ không? Là đau nhất. Nó là coi như là thân thể giống như dao cắt. Có nhiều người đó mới sản xuất, con cháu tới mà cũng không biết nữa, không còn minh mẫn nữa. Thì lúc đó làm sao nhớ niệm Phật? Cái đau khổ nó bớt bức bách làm sao mình nhớ? Hoặc là duyên đời chưa xong, cái ý niệm về thế gian chưa dứt, tham sống sợ chết, tâm sợ nó hoảng loạn, nên lúc đó làm sao mình nhớ mình niệm Phật? Còn có cái trường hợp khác á, là cha mẹ khóc lóc, vợ con kêu gào quyến luyến khó chịu, được thì mình đau buồn, lúc đó làm sao mình nhớ mình niệm Phật? Hoặc có nhiều người đó giàu có, tài sản nhiều khi được tiếc, tiếc không nỡ bỏ đi nữa, thì như vậy cái tâm tiếc nuối đó, lưu luyến đó là nó rối loạn rồi, thì làm sao lúc đó mà chánh niệm được? Cho nên là mình không có thể nào mà gửi gắm hẹn tới cỡ chừng á, bữa cuối cùng á là chuẩn bị sắp sửa chết, lúc đó mình niệm không được. Phải chuẩn bị trong hàng ngày, hàng phút hàng giây để tu, là chúng ta phải nắm bắt cái cơ hội, chứ không có để cho nó thời gian nó luống qua. Ông Diêm Vương có hẹn với quý vị bữa nào ông lại rước không? Có không? Không có hẹn. Mà quý vị có biết bữa nào quý vị đi luôn không? Cũng không biết. Thì như vậy thì cái tu mình đâu có chờ đợi được. Phải là nắm bắt thời cơ, phải còn thở lúc nào, là còn niệm Phật lúc đó, là còn tu lúc đó, còn cố gắng lúc đó. Cho nên Minh Thành thường là nhắc cho quý Phật tử, quý vị làm cái gì quý vị cũng tu được hết á. Giờ quý vị đó hít vô a di, thở ra đà phật. Hít vô a di, thở ra đà phật. À, như vậy á, quý vị bước á, đi á, bước a di, à một bước đà phật. Rồi á, quý vị á, làm việc, bây giờ nấu cơm cũng niệm phật được, làm rau quý vị cũng niệm phật được, quét nhà quý vị quét a di, quét một quét là đà phật. À, có bữa đó con phật tử ở chùa Bửu Liên á, nói nếu thưa thầy, con ông này bệnh nè, bệnh nặng á, mà về con ứng dụng cái phương pháp niệm phật theo hơi thở, hít vô a di, thở ra đà phật. Hít vô a di, thở ra đà phật. Con tập thể dục đó thầy, con tập á, phải con quơ ra hai tay đằng sau con a di, quơ hai tay đằng trước con đà phật. Cứ vậy con hít vô a di, thở ra đà phật. Nhưng bữa nay con khỏe lại rồi thầy, vô khám này bệnh nó muốn hết rồi, khỏe lại nhiều. À, mà tập thể dục cũng niệm phật được nữa. À, cái chân quơ ra trước ra thì a di, ba quầy ra sau đà phật, đưa ra trước a di, đưa ra sau đà phật. Đó, thì quý vị thấy là tập thể dục cũng niệm phật được nữa. Thì là trong mọi cái tình huống, trong mọi cái hoàn cảnh, mọi cái sinh hoạt, nếu quý vị khéo léo ứng dụng thì tất cả đều là cái giờ để cho mình tu. Còn nếu mình không khéo rồi đó, thầy ơi con bận lắm làm sao có thời giờ để tu, thì quý vị thấy giờ mình nếu đợi rảnh thì biết chừng nào rảnh. Nếu mình đợi rảnh, à, ngay cả như bây giờ quý vị thấy ngồi đây, chứ nếu quý vị không có khéo sắp xếp á, thì quý vị thấy là có đi được không? Chưa chắc gì đi được. Phải sắp xếp hết đâu cho nó ổn thỏa hết rồi, quyết tâm tu lắm á, thì mới đi được ở đây á. Chứ nếu như mà không á, thì sắp sửa đi cái làm sao? Ngoại ơi ngoại, cháu nhớ ngoại quá à. Con nói ngoại ở nhà ngoại giữ cháu giùm, con của con giữ giùm. À, hoặc chuẩn bị đi cái đám thôi nôi mời, đầy tháng kêu, đám cưới gọi, thì quý vị thấy không đi được, quyết tâm lắm mà mới đi được. À, thì thành ra đó là, cho nên hồi hôm này á, mình thành để lên núi, có quý thầy chở lên xe á, mà quý vị thấy á, là thấy còn á, nó khó khăn cái đường lên, mà quý vị á, lớn tuổi, có người 60, 70, 50 cũng có, mà sắp xếp việc nhà là cái việc đã khó rồi. Vì thấy không, bỏ lên đây từng lễ khó rồi. Leo lên núi, nhất là mấy ông già ngồi xe, nhiều khi tưởng nó lọt xuống dưới là vậy đó, mà cũng quyết tâm ha, lên ngồi trong khóa mà tu như vậy. Trước đó là thấy cái tinh thần tu học vậy là quý lắm rồi, quý báu lắm rồi. Cho nên là mình ở đây á, không có ai mà kể cho có phẩm hạ hết, tối thiểu cũng được phẩm chung rồi, phải không? Quyết tâm tu rồi, niệm phật được 7 ngày, nhân duyên phước đức thì nhất định khá rồi. Cho nên mình hao quyết tâm lấy từ phẩm chung trở lên, chứ không có tính phẩm hạ. Mà không tính phẩm hạ, quyết phải đoạt cho được cái là trạng nguyên. Còn nếu không là cũng được bản nhãn, thì thủ khoa không được thì thứ khoa, phải không? Chứ làm sao mà mình đặt mình ở dưới hạng bét, ở dưới rồi nó lọt sổ rồi làm sao? Rủi á, rủi nó lọt sổ rồi làm sao? Vì thấy không? Thành ra nhà nho người ta nói thủ pháp hồ thượng, đắc pháp hồ trung. Là mình nắm á, mình đặt cho mình ở chỗ cái hạng thượng á, thì vậy chứ chừng nó được, mình gán làm nó được chung. Còn nếu mình đặt trong ẩm hạ thì không biết cuối cùng mình được gì ở dưới hạ, không có gì hết. Không có gì hết đâu. Cho nên đừng đặt phẩm hạ, đặt thượng thì nó được chung, mà đặt chung thì được hạ, chứ đừng ai đặt hạ nè, hạ không được. Đó, bởi cho nên hòa thượng sư ông giảm đức rồi luôn luôn là khuyên chúng ta đừng có bỏ phí thời gian, cố gắng niệm phật, ăn chay phóng sanh để thoát sanh tử luân hồi, vãng sanh tịnh độ. Thật ra nói thì lý thì nó sâu sắc như vậy, mình phải khó mình nghiền ngẫm. Nhưng mà thì ông lúc nào cũng nhắc chúng ta cái đơn giản nhất là âm tiếng hắn hợp nhau, vì nhớ thì ông nhớ không? Một Nam Mô A Di Đà, không gấp cũng không quẩn, âm tiếng hắn hiệp nhau, thường niệm cho rành rõ. Chỉ khi nào tiếng quý vị niệm, tai quý vị nghe, tâm quý vị chuyên nhất, tâm miệng tiếng hợp nhất lại thành một, vậy là đầy đủ. Như vậy là đầy đủ. Học về lý thì hiểu phải cho nhiều để thấy rõ, nhưng mà ứng dụng sự đơn giản mà sáng nghe đó, dễ dàng, hiệu quả, nhanh chóng, bảo đảm 100%. Vậy mà không chịu niệm Phật thì còn đợi gì nữa, phải không? Thành ra cố gắng như vậy thì qua cái lời dạy của Phật, của Tổ, của Sư Âm ở đây, thì quý vị thấy là cái nhân quả của chính phẩm nó rất là tường tận, minh bạch, nó rõ ràng. Cái người mà muốn đạt thượng phẩm á, thì hiểu rõ cái lẽ thật, hiểu rõ lẽ thật mà niệm Phật. Cái người trung phẩm là lấy việc giữ giới làm lành, noi theo cái hạnh của Phật mà niệm Phật. Cái người hạ phẩm là cái người mà may mắn và được cái lúc lâm chung á, có được bạn lành hướng dẫn niệm Phật. Thì như vậy á, quý vị kiểm tra lại thì biết mình đang nó phẩm nào, không cần hỏi ai, kiểm tra lại biết liền, biết mình đang nó phẩm nào á, thượng trung hay hạ, nhìn lại tâm là mình rành rõ hơn ai đó. Vậy chúc cho tất cả quý vị á, tất cả đều được lên thượng phẩm ha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô thần, thệ nguyện đoạn pháp môn vô
hòa lan.